Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 7 tháng 3, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nữ thần tự do của Hoa Kỳ ở đâu? Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với Thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 6 tháng 3, Đức Thánh cha Francisco đã tiếp kiến 7.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng và gửi thêm 31 đoàn truyền giáo cho dân ngoại, tổng cộng là 200 gia đình với 600 người con. Hiện diện tại buổi tiếp kiến tại Đại Thính đường Paulo VI có hơn 20 hồng y và giám mục thuộc các giáo phận nơi có các thành viên con đường Tân Dự Tòng, cùng với hai người sáng lập là ông Kiko Aguayo và bà Carmen Hernandez và cha linh hướng Mario Pezzi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhìn nhận con đường Tân Dự Tòng là một thiện ích lớn lao trong giáo hội. Ngài cảm ơn và đề cao tinh thần truyền giáo của các thành viên con đường này. Nhiều gia đình sẵn sàng từ bỏ mọi sự, cùng với con cái ra đi truyền giáo, theo lời mời gọi của các giám mục. Mỗi đoàn truyền giáo gồm có một linh mục và 4 hoặc 5 gia đình. Họ đến sống tại những vùng đã xa rời đức tin Kitô hoặc chưa được nghe loan báo tin mừng. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến độ, đã hiến con của Ngài để ban cho chúng ta ơn được hiến mạng cho tha nhân. Đức Thánh Cha nói, thế giới ngày nay rất cần sứ điệp cao cả này. Bao nhiêu cô đơn, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu xa cách Thiên Chúa tại bao nhiêu khu vực ngoại ô của Âu Châu và Mỹ Châu, cũng như tại bao nhiêu thành thị ở Á Châu. Con người ngày nay, ở mọi góc trời, rất cần được nghe biết Thiên Chúa yêu thương họ và tình yêu là điều có thể. Nhờ các gia đình thừa sai của anh chị em, các cộng đồng Kitô có nghĩa vụ thiết yếu là làm cho sứ điệp ấy trở nên cụ thể, hữu hình.
Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã làm phép các thánh giá mà các gia đình thừa sai cầm trong tay, rồi Ngài trao các thánh giá ấy cho 33 linh mục quỳ gối để lãnh nhận, các vị tháp tùng các gia đình trong các đoàn thừa sai mới. Con đường Tân Dự Tòng được thành lập năm 1967 do Kiko Aguayo và Carmen Hernandez tại Madrid, Tây Ban Nha. Trong năm 2015 này, có 21.000 cộng đoàn tại 124 quốc gia năm châu, thuộc gần 1.500 giáo phận trong hơn 6.300 giáo xứ. Con đường này cũng có 103 đại chủng viện giáo phận thừa sai Mẹ Đấng Cứu Chuộc, với hơn 2.300 đại chủng sinh giáo phận đang chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Hơn 2.200 linh mục giáo phận đã xuất thân từ các đại chủng viện đó. Hơn 1.100 gia đình với 4.600 con cái đang hiện diện ở năm châu. Ngoài ra có 96 đoàn truyền giáo cho dân ngoại với 487 gia đình và 2.087 người con, đông nhất là 58 đoàn tại Âu Châu, 9 tại Mỹ Châu, 25 tại Á Châu, 1 tại Phi Châu và 3 tại Úc Châu. Trong buổi tiếp kiến 8.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng ngày 1 tháng 2 năm ngoái, 2014, có 414 gia đình được Đức Thánh Cha Francisco sai đi hoạt động, trong đó có 174 gia đình thuộc 40 đoàn truyền giáo cho dân ngoại, thêm vào số 52 cứ điểm đã hiện hữu.
Vienna, Hội đồng Giám mục Áo phê bình cộng đồng quốc tế không bảo vệ được các tín hữu Kitô trước hiểm họa tiêu diệt gia sản của Kitô giáo do các lực lượng khủng bố Hồi giáo. Trong tuyên ngôn công bố hôm qua mùng 6 tháng 3 tại thủ đô Vienna, sau khóa họp toàn thể bên bờ hồ Bodensee, các giám mục Áo nhận định rằng, trước dư luận thế giới, các vụ sát hại Kitô hữu vẫn tiếp tục và cho thấy sự thất bại của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ hữu hiệu những người bị đe dọa, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Các giám mục Áo nhắc đến vụ diệt chủng dân tộc Armeni và các tín hữu Kitô cách đây 100 năm. Cần phải làm sao để những thảm trạng tương tự không tái diễn ngày nay? Các nghiên cứu nghiêm túc cho thấy, trong khoảng thời gian từ 1915 đến 1923, khoảng 1.500.000 Kitô hữu Armeni và khoảng 50.000 Kitô hữu Syria bị giết. Những nơi xảy ra các vụ thảm sát ấy chỉ cách nhau vài cây số so với những nơi mà các tín hữu Kitô ngày nay đang bị tấn công. Theo Hội đồng Giám mục Áo, từ năm 2009 đến nay, các cơ quan từ thiện công giáo ở Áo đã trợ giúp 3 triệu euro cho những người bị đau khổ và bách hại ở Trung Đông và còn phải gia tăng thêm ngân khoản cứu trợ.
Roma, chiều Chủ nhật 8 tháng 3 ngày mai, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Chúa Cứu Thế ở khu vực Tor Bella Monaca ngoài ô Roma. Giáo xứ này đã được Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng viếng thăm cách đây 27 năm, tức là vào tháng 4 năm 1988. Khi đến nơi lúc 3 giờ 40 chiều, Đức Thánh Cha vào trung tâm Thánh nữ Giovanna Antida để gặp các bệnh nhân, người tàn tật, những người già. Sau đó Ngài sẽ gặp vài gia đình nghèo trong giáo xứ trước khi gặp các bạn trẻ, rồi cử hành thánh lễ lúc 6 giờ chiều. Nhà thờ chỉ chứa được hơn 400 người, nên nhiều tín hữu sẽ tham dự thánh lễ qua màn hình lớn ở bên ngoài. Tổng cộng từ khi được bầu làm giáo hoàng cách đây 2 năm, Đức Thánh Cha đã viếng thăm 10 giáo xứ ở Roma, phần lớn ở khu ngoại ô.
New York, Đức Hồng Y. Edward Egan, nguyên Tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, đã qua đời hôm 5 tháng 3 vừa qua vì bệnh tim, hưởng thọ 83 tuổi. Đức Cố Hồng Y. Egan, nguyên là sinh viên trường Bắc Mỹ ở Roma, thụ phong linh mục năm 1957 và đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana và cũng học thêm về giáo luật. Trở về nước, Ngài coi sứ một thời gian, rồi làm cố vấn của Tổng giáo phận Chicago, bí thư của Đức Hồng Y. Albert Mayer. Từ năm 1972 đến 1985, Ngài làm thẩm phán tòa thượng thẩm Rota ở Roma, sau đó được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá Tổng giáo phận New York. 3 năm sau, 1988, Ngài được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bridgeport, và năm 2000, Ngài thăng Tổng giám mục giáo phận New York và được bổ làm Hồng Y một năm sau đó. Cách đây 6 năm 2009, Đức Hồng Y. Egan được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác. Đức Thánh Cha đã gửi điện chia buồn với Tổng giáo phận New York và cảm tạ Chúa vì bao nhiêu năm phục vụ của Đức Cố Hồng Y trong việc coi sóc đoàn chiên Chúa cũng như góp phần tu chính bộ giáo luật. Với sự qua đi của Đức Hồng Y. Egan, Hồng Y đoàn còn 226 vị, trong đó có 101 vị trên 80 tuổi và 125 Hồng Y cử tri.
Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giáo mục Silvano Tomasi bày tỏ hy vọng càng ngày càng có nhiều quốc gia bãi bỏ án tử hình. Trong bài tham luận hôm 4 tháng 3 vừa qua, tại khóa họp thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giáo mục Tomasi bày tỏ lập trường của tòa thánh, theo đó, ngày nay càng ngày người ta càng thấy có các chính quyền có thể dùng các phương thế khác đủ để bảo vệ các nhân mạng chống lại kẻ gây hấn, bảo vệ trật tự công cộng và an ninh cho con người, mà không cần phải sử dụng đến án tử hình. Đức Tổng giáo mục Tomasi ghi nhận hiện nay có những sáng kiến về chính trị và lập pháp tại nhiều quốc gia nhắm loại trừ án tử hình, và có nhiều tiến bộ trong việc làm cho hình luật được phù hợp hơn với nhân phẩm của các tù nhân và duy trì hữu hiệu trật tự công cộng. Vị đại diện tòa thánh nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng đường lối thực hành về lập pháp và tư pháp của chính quyền phải luôn luôn được hướng dẫn bằng xác tín về quyền tối thượng của sự sống con người và phẩm giá mỗi người. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận có thể có những sai lầm về việc kết án tử hình, cũng như sự kiện các chế độ độc tài dùng án tử hình để loại trừ các đối thủ chính trị hoặc bắt hại các nhóm thiểu số về chính trị và văn hóa. Và Đức Tổng giáo mục Tomasi kết luận rằng, tòa thánh xác tín các phương thế không đổ máu để bảo vệ công ích và duy trì công lý là điều có thể, và tòa thánh kêu gọi các nước hãy thích ứng hệ thống hình pháp của mình để chứng tỏ mình theo đuổi một hệ thống trừng phạt tội nhân một cách nhân đạo hơn.
Philadelphia, hơn 10.000 đại biểu đến từ 150 quốc gia, trong đó có Việt Nam, sẽ tham dự Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 8, sẽ tiến hành tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào hạ tuần tháng 9 năm nay. Tuy chưa có thông cáo chính thức, nhưng theo ban tổ chức, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có mặt tại đại hội trong hai ngày cuối cùng, 26 và 27 tháng 9, và theo dự kiến sẽ có khoảng 2 triệu tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc đại hội do Đức Thánh Cha chủ sự. Trang thông tin điện tử chính thức của ban tổ chức đại hội mời gọi các gia đình ở thành phố Philadelphia và các vùng phụ cận đón tiếp các đại biểu và tín hữu tham dự.
Madrid. Trong niên khóa hiện nay 2014-2015, số đại chúng sinh tại Tây Ban Nha gia tăng 2,7% so với năm ngoái. Hiện nay có 1.357 thầy đang theo học tại đại chúng viện trên toàn quốc, tức là tăng 46 thầy so với năm ngoái. Theo Ủy ban Giáo mục Tây Ban Nha về chủng viện và đại học, sự liên tục gia tăng số chủng sinh trong 4 năm liên tiếp chứng tỏ xu hướng ổn định về ơn gọi tại nước này. Tuy nhiên, Ủy ban nhìn nhận rằng con số các cuộc truyền chức linh mục tại đây vẫn còn giảm sút. Năm ngoái có 117 tân linh mục tại Tây Ban Nha, so với 131 vị trong năm 2013 trước đó. Những con số thống kê trên đây được công bố nhân ngày chủng viện, được cử hành tại Tây Ban Nha vào lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 hàng năm. Thánh nhân là bổn mạng của các chủng sinh.
Vatican, sáng thứ hai tới đây mùng 9 tháng 3, trước mặt Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Jean-Louis Torin sẽ tuyên thệ nhậm chức Hồng Y nhiếp chính trong trường hợp trống ngôi giáo hoàng. Đức Hồng Y Torin, người Pháp, cũng là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, và ngày 20 tháng 12 năm ngoái, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm thay thế Đức Hồng Y Tarcisio Bertone trong nhiệm vụ nhiếp chính. Vị phó nhiếp chính là Đức Tổng giám mục Jean-Pierre Glauder, Giám đốc trường Ngoại giao Tòa Thánh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Lễ vượt qua của dân Do Thái gần đến, Chúa Giêsu lên Jerusalem. Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chấp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta trở thành nơi buôn bán." Môn đệ liền nhớ lại câu kinh thánh: "Lòng nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi." Bấy giờ người Do Thái bảo người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy." Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ dựng lại." Người Do Thái đáp lại: "Phải 46 năm mới xây được đền thờ này, mà ông sẽ dựng lại trong 3 ngày ư?" Nhưng người có ý nói đền thờ là thân thể người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời người đã nói. Trong thời gian người ở lại Jerusalem mừng lễ vượt qua, nhiều kẻ tin danh người vì mục kích những phép lạ người làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin tưởng họ, vì người biết tất cả mọi người và không cần ai làm chứng về người nào. Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.
Chúa Giêsu dùng roi đánh đuổi tất cả những người ngồi đổi tiền bạc và buôn bán chiên bò ra khỏi đền thờ. Ngài hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây và đừng làm nhà cha ta thành nơi buôn bán." Thái độ thịnh nộ khác thường và những lời của Ngài có nghĩa là gì? Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể so sánh với tin mừng nhất lãm. Chẳng hạn, Thánh Marco ghi lại lời Chúa Giêsu nói khi đuổi bọn lái buôn: "Nào đã chẳng có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện dành cho mọi dân tộc sao? Thế mà các ngươi biến thành sào huyệt của bọn cướp." Sào huyệt của bọn cướp là nơi những kẻ bất lương ẩn nấp để trốn tránh cuộc truy nã của công lý. Cũng vậy, những người dân Jerusalem dựa vào đền thờ như một nơi ma thuật để bảo vệ mình chống lại sự công thẳng của Thiên Chúa. Đền thờ trở thành một nơi ẩn náu để trốn tránh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Trong tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, thay vì thành ngữ xào huyệt của bọn cướp, thánh nhân dùng một thành ngữ khác là nơi buôn bán, nhưng diễn tả cùng một ý tưởng, nghĩa là nơi người ta trao đổi những hy tế chiên bò để đổi lấy sự phù hộ của Thiên Chúa, nơi người ta đạt được lòng từ bi và ơn tha thứ của Chúa bằng cách dâng cho Ngài những lễ vật chiên bò, cho dù giữa cuộc sống thường nhật của họ với điều họ tin tưởng có một sự cách biệt rất lớn. Trong bối cảnh đó, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đánh đuổi những người lái buôn ra khỏi đền thờ, không phải vì Ngài chiều theo cơn thịnh nộ mù quáng, nhưng vì Chúa muốn dạy và loan báo rằng giờ đã tới để biến cải cái não trạng con buôn trong tôn giáo, trong quan hệ giữa con người với Thiên Chúa, và đã đến giờ phải chấm dứt sự mâu thuẫn giữa việc phụng tử trong đền thờ và cuộc sống thường nhật. Trong não trạng của nhiều người Do Thái thời Chúa Giêsu, người ta nghĩ rằng để sống như những người con tốt lành của Chúa, chỉ cần tuân theo các lề luật tôn giáo mà thôi. Khi thanh tẩy đền thờ Jerusalem, hiển nhiên là Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng điều đó từ nay không còn đủ nữa. Không phải Ngài mời gọi con người chỉ tuân giữ lề luật mà thôi, nhưng còn bước theo bản thân của Ngài nữa, con người của Chúa Giêsu từ nay chính là đền thờ sống động cho việc phụng tử mới, và đồng thời chính là quy luật mới về tôn giáo và luân lý. Cũng vì thế Chúa quả quyết, ai muốn theo ta hãy bỏ mình đi, vác thánh giá hàng ngày mà theo ta. Từ nay, chính Chúa Kitô chịu chết và sống lại là con đường duy nhất dẫn tới Thiên Chúa, là đền thờ duy nhất trong đó con người có thể gặp gỡ Thiên Chúa. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở điều này khi tiếp kiến 7.000 tín hữu thuộc giáo phận Cassano Antonio, Nam Italia, là nơi có tổ chức Ndrangheta giống như tổ chức mafia hoành hành. Các thành viên tổ chức này vẫn chăm chỉ đi lễ giữ đạo, tham gia các cuộc rước và các việc đạo đức khác, nhưng đó chỉ là những nghi thức bề ngoài, không ảnh hưởng trên đời sống thực của họ. Vì thế, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, ai yêu mến Chúa Giêsu thì lắng nghe và đón nhận lời Chúa, và ai sống chân thành đáp trả tiếng gọi của Chúa thì không thể chiều theo những công việc gian ác, không thể nói mình là Kitô hữu mà lại vi phạm phẩm giá con người. Những ai thuộc về cộng đoàn Kitô thì không thể đề ra chương trình và thi hành những hành vi bạo lực chống lại tha nhân và môi sinh. Ai chỉ có những cử chỉ đạo đức bên ngoài mà không có sự hoán cải chân thành và công khai thì không đủ để coi mình hiệp thông với Chúa Kitô và giáo hội của Người. Những cử chỉ đạo đức bề ngoài không đủ để coi mình là tín hữu nếu do lòng gian ác và kiêu hãnh như những kẻ bất lương, họ biến lối sống của họ thành những điều bất hợp pháp. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi tái tha thiết kêu gọi những người chọn con đường sự ác và tham gia các tổ chức bất lương hãy hoán cải, hãy mở tâm lòng anh chị em cho Chúa. Mùa chay là thời điểm đặc biệt để xét mình, sám hối và canh tân đời sống Kitô. Bài tin mừng hôm nay mời gọi các tín hữu đào sâu và điều chỉnh quan hệ của mình với Thiên Chúa để đừng rơi vào điều mà Thiên Chúa đã trách cứ dân Do Thái. Dân này tôn kính ta bằng môi miệng mà lòng của chúng xa ta. Isaiah đoạn 29 câu 13.
Tiếp theo đây mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Tư mùng 4 tháng 3 vừa qua, thêm một con thuyền chở đầy người di dân tị nạn vượt biển bị lật ngoài khơi đảo Sicilia, cực nam Italia, khiến cho 10 người thiệt mạng. Các đoàn tuần duyên Italia cho biết thêm là khoảng 121 người trên con tàu này được cứu thoát. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, tuần duyên Italia đã cứu vớt 941 người từ Bắc Phi vượt biển tìm đường vào Âu Châu qua cửa ngõ nước này. Trong số này có 30 trẻ em và khoảng 50 phụ nữ. Từ tháng Giêng vừa qua, khoảng gần 8.000 người di dân tị nạn đã được cứu vớt và đổ bộ lên đất Italia, tức gia tăng hơn 43% so với năm ngoái. Tình hình hỗn độn tại Libya là một trong những nguyên nhân gia tăng số người di dân tị nạn hiện nay. Ông Christopher Hay, Giám đốc Hội đồng Ý về người tị nạn, gọi tắt là CIR, nhận định rằng thật đáng buồn phải nhìn nhận rằng với những cái chết này không có gì thay đổi hay tốt đẹp hơn kể từ thảm kịch cuối cùng trước đây khi 330 người thiệt mạng cũng trên vùng biển này. Chúng ta biết rằng tình hình ngày càng tồi tệ tại Libya, rằng những người muốn di cư tị nạn phải chịu bao nhiêu là ức hiếp bạo hành trước khi được lên những con thuyền ọp ẹp trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt đầy đe dọa. Rồi trong những ngày qua, biển tạm êm và những người tị nạn đang chờ đợi quanh Tripoli hay dọc dài miền duyên hải nóng lòng chờ lên đường. Đằng sau lưng những người này, từng đoàn di dân khác đang từ các nước vùng sừng Phi Châu, từ Cộng hòa Trung Phi hay Nam Sudan, lăm le tìm đường vượt sa mạc Sahara để đến Libya. Và chúng ta có thể tuyên đoán rằng con số người vượt biển sẽ càng ngày càng gia tăng. Hy vọng rằng sứ vụ Triton sẽ được giao cho tuần duyên Italia đảm nhận, thay vì nằm dưới sự điều khiển của Frontex của Liên hiệp Âu Châu hiện nay để có thể điều động làn sóng di dân mới này.
Một báo cáo mới về Ebola do tổ chức Save the Children soạn thảo và công bố hôm thứ Ba mùng 3 tháng 3 vừa qua đã báo động trước sự kiện gần 30 quốc gia đang phải đối diện với nguy cơ sa vào trận dịch mới nếu không củng cố các hệ thống bảo vệ y tế của mình. Báo cáo mới của tổ chức Save the Children cứu trẻ em khẳng định rằng rất nhiều quốc gia không có một hệ thống y tế có đủ khả năng ngăn chặn hữu hiệu sự phát triển của một trận dịch mới hay phòng ngừa những chứng bệnh có thể được chữa trị dễ dàng, nhưng vẫn giết chết trên 17.000 trẻ em mỗi ngày. Báo cáo mang tựa đề Lời kêu gọi cảnh báo, những bài học rút từ Ebola cho hệ thống bảo vệ sức khỏe thế giới. Trong đó, tổ chức này muốn đưa ra ánh sáng hiện tình các cơ cấu bảo vệ sức khỏe tại những nước nghèo nhất thế giới. Con số các quốc gia này lên tới gần 30 nước. Đi từ nhận xét, trận dịch Ebola vừa qua tại ba nước Phi Châu, Liberia, Sierra Leone và Guinea đã làm cho 9.000 người chết và đòi hỏi thế giới nỗ lực chữa trị ngăn ngừa. Báo cáo khẳng định, hoạt động chữa chạy của cộng đồng thế giới lượng định lên tới 4,3 tỷ bảng Anh, trong khi nỗ lực củng cố các hệ thống bảo vệ y tế của các nước nói trên trị giá khoảng 1,58 tỷ bảng Anh. Ông Valerio Neri, Tổng Giám đốc Tổ chức Cứu Trẻ Em Phân Bộ Italia khẳng định rằng, một hệ thống bảo vệ sức khỏe vững vàng có thể chặn đứng dịch Ebola ngay từ lúc đầu và tiết kiệm được hàng ngàn sinh mạng, nhất là của các trẻ em. Nếu không có một hệ thống bảo vệ sức khỏe hữu hiệu và các nhân viên y tế có khả năng thực sự tại chỗ, các trận dịch có thể lan tràn ra các nước khác với những hậu quả thật đáng sợ. Theo Tổ chức Cứu Trẻ Em, hiện nay hệ thống y tế tại 28 quốc gia trên toàn thế giới đang ở trong tình trạng có thể nói là tệ hại hơn là hệ thống tại Liberia nữa. Báo cáo của Save the Children nhấn mạnh rằng, cần phải chú ý đến hai yếu tố nền tảng trong nguy hiểm đe dọa các trận dịch mới. Đó là, dân chúng thế giới ngày càng di chuyển nhiều hơn, không ở lì một chỗ nữa, và vì thế nguy cơ dịch bệnh lan tràn cũng lên cao hơn. Điều thứ hai là bình quân cứ mỗi năm người ta khám phá ra hai loại bệnh mới từ súc vật lan sang loài người. Thế giới mới bừng tỉnh trước trận dịch Ebola vừa qua, nhưng bây giờ, điều căn bản nền tảng là thế giới cũng cần phải củng cố các hệ thống bảo vệ y tế yếu kém, không những không đủ sức ngăn chặn một trận dịch bệnh, nhưng còn để cho 17.000 trẻ em mất mạng sống mỗi ngày vì không đủ sức chạy chữa những chứng bệnh thông thường như sưng phổi hay sốt rét là những loại bệnh có thể được ngăn ngừa dễ dàng. Báo cáo của Save the Children chú ý đến nhiều yếu tố khác nhau trong việc lượng định một hệ thống y tế, chẳng hạn như con số nhân viên y tế mỗi nước, tỷ lệ người chết và ngân khoản dành cho việc săn sóc sức khỏe mỗi đầu người dân. Trong danh sách của cứu trẻ em, đứng hàng cuối là Somalia, rồi đến Chad, Nigeria, Afghanistan, Haiti, Ethiopia, v.v. Tại Afghanistan, ngân khoản dành cho việc săn sóc y tế mỗi đầu người dân trong nước là 10,71 Mỹ Kim so với 3.099 Mỹ Kim tại Anh Quốc hàng năm. Tại Somalia, có một nhân viên y tế cho 8.297 người dân so với một nhân viên y tế cho mỗi 88 người tại Anh Quốc. Chính vì thế, Tổ chức Cứu Trẻ Em yêu cầu các quốc gia thế giới dành ít nhất 15% ngân sách quốc gia cho việc săn sóc sức khỏe người dân. Các quốc gia ân nhân phải bảo đảm rằng viện trợ của mình sẽ góp phần vào việc xây dựng một hệ thống y tế căn bản hữu hiệu, và các nhà lãnh đạo thế giới dấn thân hoạt động để chấm dứt tệ nạn trẻ chết yểu trong vòng năm 2030 tới đây.
Cùng ngày thứ Ba mùng 3 tháng 3, giới lãnh đạo ba nước Phi Châu, nạn nhân của dịch Ebola trong những tháng gần đây, đã nhóm họp cùng với đại diện của cộng đồng thế giới để cứu xét tình hình hiện nay và bảo đảm việc viện trợ ngân khoản 4,9 tỷ Mỹ Kim. Mặc dù tình hình truyền nhiễm của Ebola hiện nay giảm bớt nhưng chưa hoàn toàn ổn định, và các cộng đoàn xã hội quốc gia địa phương đang cần được sự giúp đỡ để hồi sinh. Từ khoảng 900 trường hợp nhiễm bệnh mới hồi đầu mùa thu năm ngoái, lúc mới khởi đầu trận dịch, con số này đã giảm xuống khoảng 100 trường hợp mới ngày nay. Nhưng vẫn còn nhiều ổ bệnh vẫn tiếp tục nhen nhúm cháy ở nhiều địa phương và trận dịch đe dọa tái bùng nổ bất cứ lúc nào. Chính vì thế, cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác, và trong số những ưu tiên cần phải thực hiện, có biện pháp thành lập những ekip y tế lưu động để uyển chuyển đáp trả mọi nhu cầu. Sheikh Ahmed Ismail, trưởng sứ bộ phối hợp chống Ebola của Liên Hiệp Quốc thì kêu gọi lưu tâm đến việc thuyết phục người dân địa phương tuân theo những chỉ thị y tế. Về mặt nhân viên, Phi Châu đang cần thêm ít nhất từ 200 đến 300 chuyên viên về sức khỏe công cộng tại địa phương để đáp ứng đòi hỏi hiện nay.
Từ 11 năm nay, nghĩa là từ khi đạo luật người Samaritano nhân hậu ra đời, các thực phẩm dư thừa tại Italia có thể được thu thập và tái phân phối cho những ai đang cần. Tại Italia, chỉ trong lĩnh vực hàng quán, lượng thực phẩm dư thừa lên tới 209.000 tấn mỗi năm, đến từ các cửa tiệm, căng tin hay là hàng ăn. Với luật người Samaritano nhân lành, số lượng thực phẩm dư thừa này có thể được các tổ chức thiện nguyện thu thập và tái phân phối cho người nghèo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Andrea Giussani, chủ tịch quỹ ngân hàng thực phẩm Onlus, cho biết là cách đây 11 năm, Italia là quốc gia duy nhất có một đạo luật tương tự cho phép người ta thu hồi và tái phân phối thực phẩm dư thừa nhưng vẫn được bảo quản tốt đẹp. Trước đó, thực phẩm dư bị đổ bỏ không thương tiếc. Trong thực tế, các tổ chức thiện nguyện có thể đến các hàng quán và căng tin mỗi ngày, vận chuyển ngay các loại thực phẩm còn dư đến các tiệm ăn bác ái dành cho người nghèo và phân phối ngay lập tức. Làm như thế, người ta vừa tránh được cảnh phí phạm thực phẩm, vừa giúp người nghèo khỏi cảnh đói khát, nhất là trong thời buổi khủng hoảng kinh tế ngày nay.
Hôm thứ Năm mùng 5 tháng 3, bà Misao Okawa, người Nhật Bản, người cao tuổi nhất thế giới, đã mừng sinh nhật thứ 117 tại Osaka, mạn Tây nước này. Bà Misao sinh ngày 5 tháng 3 năm 1898, có gia đình với 3 người con, 4 người cháu và 6 chắt. Mừng sinh nhật với toàn thể đại gia đình, nổi bật nhất là con trai cả năm nay 92 tuổi. Trong buổi lễ, thị trưởng thành phố đã tặng bà một bó hoa lớn với lời chúc mừng. Khi được hỏi lý do của cuộc sống dài lâu như thế, bà nói là không biết, nhưng khẳng định là thời gian qua quá nhanh. Hiện nay, người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới cũng là một người Nhật Bản, đó là ông Sakari Momoi, 112 tuổi. Nhật Bản hiện là quốc gia có nhiều người lớn tuổi nhất thế giới. Hy vọng sống còn của nam giới Nhật là 80 tuổi và nữ giới là hơn 86 tuổi. Hiện nay trên 1/4 tổng dân số Nhật đã trên 65 tuổi và tỷ lệ này sẽ đạt đến 40% vào năm 2060 tới đây. Hồi tháng 9 năm ngoái 2014, có khoảng 59.000 người trên 100 tuổi được kiểm chứng tại Nhật, trong số này có 87% là nữ giới. Vấn đề người già ngày càng gia tăng, cộng với hiện tượng mùa đông dân số, đang là một vấn đề xã hội nan giải tại Nhật và đe dọa mang lại nhiều hậu quả đáng sợ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nữ thần tự do của Hoa Kỳ ở đâu?
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, Viện Tự do tại thành phố Plano, bang Texas, Hoa Kỳ đã công bố một phúc trình mới với tựa đề Không thể chối cãi, khảo sát về sự thù nghịch chống tôn giáo tại Mỹ, ấn bản 2010. Viện này là một tổ chức pháp luật phi lợi nhuận, đại diện cho những người khiếu nại vì cảm thấy tự do tôn giáo của họ bị vi phạm. Phúc trình cho biết, những hành vi thù nghịch chống tôn giáo tại Hoa Kỳ tăng quá gấp đôi trong vòng 3 năm qua, tức là tăng 133%. Phúc trình liệt kê hơn 1.300 vụ được tòa án gần đây xử lý và được Viện Tự do theo dõi. Lời tựa của phúc trình có đoạn viết, tự do công khai thực hành tín ngưỡng của bạn đang phải chịu những cuộc tấn công bất bao dung ngày càng gia tăng và gây thiệt hại. Nếu sự thù nghịch này không bị vạch rõ, bài trừ và được xã hội coi là không thể chấp nhận được, thì chúng ta sẽ bị mất những lợi ích của tôn giáo và tự do. Chúng ta có nguy cơ thấy tự do và lối sống của Mỹ của chúng ta sẽ bị hủy hoại. Ông Justin Butterfield, chủ biên cuốn khảo sát, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, nhiều người nghĩ những hành vi thù nghịch tôn giáo chỉ xảy ra ở Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên. Chúng tôi công bố phúc trình không thể chối cãi này để giúp dân chúng Mỹ ý thức rằng sự bách hại tôn giáo cũng là điều đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Phúc trình có bốn phần chính là những cuộc tấn công tự do tôn giáo trong lĩnh vực công cộng, trong môi trường học thuật, những cuộc tấn công các giáo hội và các việc mục vụ của giáo hội, và sau cùng là trong quân đội. Ông Butterfield nhận xét rằng, trong phúc trình mới, những cuộc tấn công chống tự do tôn giáo ở Mỹ không những gia tăng nhiều hơn về số lượng, nhưng còn trở nên trầm trọng hơn. Ông viết, tôi không hề tưởng tượng được một chính phủ tuyên bố ủng hộ tín ngưỡng tôn giáo, nhưng lại không bảo vệ những hành động và thực hành tôn giáo. Trong số những sự kiện vi phạm tự do tôn giáo được phúc trình của Viện Tự do đặc biệt nói tới, có quy luật của chính phủ do Tổng thống Obama đề ra, buộc hầu hết các giới chủ nhân phải trả tiền ngừa thai cho nhân viên. Hàng chục vụ kiện chống lệnh này tiếp tục được đệ tới các tòa án. Hầu hết các chủ nhân, kể cả các chủ nhân là dòng tu hay là giáo hội công giáo, đều phải trả tiền ngừa thai nhân tạo, làm tuyệt đường sinh sản và trả tiền thuốc phá thai cho các nhân viên, cho dù lương tâm và tín ngưỡng của chủ nhân ấy không chấp nhận việc ngừa thai, phá thai hay làm tuyệt sản. Về phương diện luân lý. Một ví dụ khác về những cuộc tấn công tôn giáo này trong trường học được bản phúc trình mô tả, đó là vụ một học sinh lớp 3 bị nói rằng cậu ta không được ghi một sứ điệp tôn giáo trên sắc đeo lưng mà cậu đưa tới một buổi liên hoan để chia sẻ với các bạn cùng lớp. Trong một vụ khác, ban giám hiệu trường học ở vùng Houston cấm các đồ đạo tại lễ Giáng sinh và thiệp chúc ngày Valentine có chứa nội dung tôn giáo. Nhưng cả hai trường hợp tòa án cho phép các sứ điệp tôn giáo đó. Một ví dụ khác chứng tỏ sự thù nghịch tôn giáo trong quân đội là các tài liệu bằng phi miếng, xếp chung, công giáo, tin lành và các nhóm tôn giáo khác cùng với tổ chức Hồi giáo Hamas và Al-Qaeda khủng bố dưới tiết mục tựa đề Tôn giáo cực đoan. Bộ tài liệu này được quân đội Mỹ dùng để huấn luyện khoảng 100 quân nhân trừ bị. Sau khi các vị lãnh đạo tôn giáo than phiền với các sĩ quan, thì tài liệu này bị tháo bỏ. Giáo sư George Yancey, dạy môn xã hội học tại Đại học Bắc Texas, đã nghiên cứu về hiện tượng chống tôn giáo ở Mỹ. Ông tìm hiểu vấn đề tự do tôn giáo trong các đại học xá và thấy rằng, một số đại học đòi ban lãnh đạo các nhóm sinh viên phải cởi mở đối với các sinh viên thuộc mọi tín ngưỡng. Trên nguyên tắc, đó là sự trung lập về tôn giáo. Nhưng trong thực tế, chủ trương này trừng phạt các nhóm tôn giáo coi trọng giáo lý của tôn giáo liên hệ. Những gì xảy ra ở Mỹ, người ta cũng thấy ở nhiều nước Tây Âu. Hơn một lần,
Tòa Thánh đã tố giác xu hướng kỳ thị các tín hữu Kitô trong các xã hội mệnh danh là tôn trọng tự do tôn giáo, nhưng trong thực tế có nhiều hành động kỳ thị và ghét bỏ Kitô hữu. Tại Mỹ, Hội đồng Giám mục đã thiết lập Ủy ban Bênh vực Tự do Tôn giáo, và hiện nay là Đức Cha Loris, Tổng Giám mục Giáo phận Baltimore, Chủ tịch của Ủy ban này. Ủy ban đã lên tiếng phản đối những vụ hạn chế quyền tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô, đặc biệt là Công giáo, kỳ thị những tín hữu Công giáo sống theo luân lý của đạo. Hoặc mới đây, Đức Tổng Giám mục Salvatore Cordiglione của Giáo phận San Francisco đã phản đối 8 nhà lập pháp thuộc Đảng Dân chủ ở bang California đòi các trường Công giáo phải thu nhận các giáo viên đồng tính luyến ái, nhân danh quyền được đối xử công bằng trong môi trường làm việc. Đức Tổng Giám mục Cordiglione công bố một thư ngỏ trả lời cho các đại biểu dân cử ấy rằng, khi các ông ra tranh cử, các ông có để người quản lý chiến dịch tranh cử có lập trường chống lại chính sách mà các ông hô hào hay không? Nếu các ông không thuê những người như thế, thì xin các ông cũng hãy tôn trọng cách hành xử của chúng tôi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Con muốn theo Ngài do Thảo Nguyên trình bày, nhạc và lời của Hương Đan. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.000 thành viên con đường Tân Dự Tòng và gửi thêm 31 đoàn truyền giáo cho dân ngoại, tổng cộng là 200 gia đình với 600 người con. Viên, Hội đồng Giám mục Áo phê bình cộng đồng quốc tế không bảo vệ được các tín hữu Kitô trước hiểm họa tiêu diệt gia sản của Kitô giáo do các lực lượng khủng bố Hồi giáo. Geneva, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi bày tỏ hy vọng càng ngày càng có nhiều quốc gia bãi bỏ án tử hình. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.